phải vương mang một kiếp người dày vò đau khổ lắm ai ơi. Thế ác đơn đau nhiều bệnh tật, tâm hồn mây nổi lắm chơi vơi. Mơ hoa dẫn bước nơi biển ái, mộng tục lôi vào chốn tử sinh, tình giác xóa tan đời mê muội, mây trắng thong dong khắp hữu tình. Giữ giới trang nghiêm thường chánh niệm, từng ngày tinh tấn pháp thiêng liêng, thoát kiếp nỗi trôi đầy muộn phiền. Muôn đời ta sống cõi Tây Thiên, mang một kiếp người dày vò đau khổ lắm ai ơi. Thế xác đơn đau nhiều bệnh tật, tâm hồn mây nổi lắm chơi vơi. Mơ hoa dẫn bước nơi biển ai, mộng tục lôi vào chốn tử sinh, tình giác xóa tan đời mê muội, mây trắng thong dong khắp hữu tình. Giữ giới trang nghiêm thường chánh niệm, từng ngày tinh tấn pháp thiêng liêng, thoát kiếp nỗi trôi đầy muộn phiền. Muôn đời ta sống cõi Tây Thiên, thoát kiếp nỗi trôi đầy muộn phiền. Muôn đời ta sống cõi Tây Thiên, nỗi trôi đầy muộn phiền. Muôn đời ta sống cõi Tây Thiên.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật.
Nam mô A Di Đà 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 Phật.
Nam mô
thành kính cung thỉnh hòa thượng, chúng con thành kính ni sư cùng tất cả quý vị Phật tử chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia hộ A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng khởi niệm. Trên hòa thượng, kính bạch sư cô và toàn thể quý vị Phật tử hành giả, tối hôm nay chúc thật có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch thỉnh pháp.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay gia đình Phật tử chúng con chúc thật chúc huệ còn được duyên lành, cung thỉnh được hòa thượng giảng sư lần thứ 6. Đó là Hòa Thượng Thích Giác Hạnh, trụ trì chùa Hội Phước Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam, nhân chuyến Hòa Thượng Hoàng Pháp tại Úc về tại tư gia chúng con để thuyết pháp. Gia đình chúng con cũng mời được đạo tràng Phật tử và bạn đạo gần xa về đây để nghe pháp. Xin toàn thể pháp hội cho một tràng pháo tay để chào đón Hòa Thượng Văn Lâm. Và chúng con cũng rất hân hoan và vô cùng hoan hỷ được sư cô Thích Nữ An Hiếu từ Việt Nam. Sư cô là trụ trì chùa Tân Vũ Bến Tre cũng được tham dự buổi pháp hội của Hòa Thượng tại tư gia chúng con tối hôm nay. Xin toàn thể pháp hội một lần nữa cho một tràng pháo tay chào đón sư cô. Kính bạch Hòa Thượng, Phật tử chúng con có muốn được an lạc hay không? Có muốn được thấm nhuần giáo lý của Đức Phật hay không? Đó là nhờ vào hoàng truyền chánh pháp của các bậc Tăng Ni. Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đã đại nguyện dấn thân vào con đường hoàng truyền chánh pháp để đem giáo lý của Đức Phật mà truyền trao cho hàng Phật tử chúng con. Hôm nay, gia đình Phật tử chúng con thật là một nhân viên vô cùng thù thắng đến với đạo tràng. Hòa Thượng đã từ bi hứa khả quan lâm về đạo tràng chúng con để ban cho chúng con một bài pháp nhũ quý báu. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con vẫn nhận thấy rằng Hòa Thượng mỗi ngày một già sức yếu, nhưng vì hoàng pháp lợi sinh chúng sanh dị độ mà Hòa Thượng không ngại đường xá xa xôi. Hòa Thượng vẫn dân du khắp mọi miền trên đất nước, nơi nào có chúng sanh Hòa Thượng đến, nơi nào có Phật Pháp cần thì Hòa Thượng đi. Dưới lòng hạnh nguyện từ bi đó mà Hòa Thượng đã bắt từ bi nguyện, từ Việt Nam Hòa Thượng đã vượt qua bao nhiêu ngàn cây số để đến đất nước mà hoàn truyền pháp, để đem giáo lý của Đức Phật mà ban rải cho khắp tất cả chúng sinh. nhất là Phật tử ở phương xa như đạo tràng chúng con tối hôm nay. Quả thật những gì chúng con được nghe rằng lòng từ bi nguyện hằng vì nhân loại, tâm bi nguyện hướng hiện khắp muôn nơi, Phật pháp thậm tâm không thể nghĩ bàn, bóng tăng bao diệu hiền như tình mẹ. Kính bạch hòa thượng giảng sư, vào giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con rất nóng lòng hướng về pháp tòa để đón nhận những lời pháp âm di diệu, để chúng con lấy đó mà làm hành trang, làm phương tiện trên bước đường tu học. Ngưỡng mong trên hòa thượng từ bi quan hỷ và bắt đầu tiên dương diệu pháp. A Di Đà Phật.
Về đời Phật quen quá mà giới thiệu dài quá thấy mắc cỡ sáu lần thầy có mặt ở đạo tràng ở nhà của Trúc Huệ, Trúc Thịnh. Thì hôm nay cái nhân duyên thì năm nay đông hơn năm rồi, nay thính giả nghe pháp đông hơn năm rồi. Thì thầy kể năm 2016 thầy đi quảng pháp ở Âu Châu. Thì nó có cái chuyện ở Âu Châu rất là hay. Thì hôm đó thầy giảng ở chùa Tư Đàm. Thì chiều thứ bảy hai chị em dẫn tới, người chị mới nói thằng em con nó học ở bên Anh mà nó đi Việt Nam, nó nghỉ hè nó về Việt Nam nó chơi, mà sao nó qua rồi bây giờ thấy nó khác, nó không giống như lúc nó đi. Thầy xem nói có cái gì không. Thầy xem thầy nói nó có một cái người nữ ở trong người của chú. Thôi tối nay là phụ thuyết linh, thì chú tới đây để phụ quy y cho cái giống đó để tội nghiệp. Hai dì em họ đi về. Thì lúc 3 giờ chiều hôm sau thì người chị nó mới điện cho thầy trụ trì chùa Từ Đàm, nói thằng em nó lâm trận lâm thượng, nó đập cửa đập nhà nó không có chịu đi. Thầy trụ trì thưa với thầy, nó thôi nó không có duyên với thầy thôi chứ biết làm sao. Thế mà thầy lên pháp tòa thầy thấy nó ngồi trước, nó mặc mắt kiến nó ngồi trước nè. Vậy là nó ngồi nó nghe đó. Nghe xong rồi thì tan hàng, ai về nhà đó thầy lên phòng thầy nghỉ. Thì lúc 1 giờ thì cái cầu thang bằng gỗ, thầy nằm ở trong thầy nghe có cái tiếng đi lên cái cầu thang đông lắm, có phải mấy chục người lần nó gõ cửa. Thầy mới trong tâm thầy nói thị giả nó bưng cái gì cho thầy ăn giờ này mà bưng mà gõ cửa, trong bụng nói vậy. Ra mở cửa không có ai hết, thì thôi thầy vô thầy ngủ tiếp. Sáng ngày mai thì lúc 2 giờ chiều là ban kinh sư họ đăng đàn và chẩn tế, thì hai chị em nó lên nó gõ cửa, nó vô nó mới khai. Hồi hôm con gõ cửa con thăm sư phụ đó. Ủa sao thầy ra thầy mở cửa thầy không thấy ai hết rồi? Con thăm sư phụ đó, con ở Việt Nam ở quận 3, con giận má con uống thuốc con tự tử. Mà cái cậu nam này nè nghỉ hè đi về Việt Nam lái xe đi chơi, con nhập vô nay 10 năm. Sư phụ qua con mừng quá, phụ cho con về Việt Nam nha. Tôi về Việt Nam về. Rồi về Việt Nam. Thầy về Việt Nam thầy quy y xong. Thì ở Đức thầy ghé cái tu viện ở Đức mà của thiền sư Nhất Hạnh, mua cái lâu đài này 800.000 euro. Thì thầy ghé đó lúc 11 giờ thì dùng cơm xong rồi quý thầy dẫn lên phòng nghỉ. Thầy mới kéo cái chăn thầy đắp lại, thầy thấy tâm linh nhiều quá. mặt mày bậm trợn lớn nhỏ gì nhiều quá. Thầy mới tóc thầy dậy, thầy kêu thầy phó viện trưởng đó, thầy nói ở đây tâm linh nhiều quá. Mấy thầy có biết không? Thầy mới nói thưa sư phụ, hồi xưa Hitler nó bơm hơi ngạt vô cái, nó giết mấy trăm tù binh ở đây, nó bỏ từ hồi đệ nhị thế chiến rồi bây giờ không ai ở được hết, sư phụ còn qua mua làm cái tu viện. Tụi con biết nhưng mà không biết làm sao, biết mà không biết làm sao. Cho nên thôi bây giờ rồi quý thầy sắp xếp đi, là 7 giờ này đó là thầy thỉnh linh, rồi thầy thuyết linh, rồi thầy thí thực tới 1 giờ khuya, xong rồi sáng thầy đi, thầy ở không được. Với chương trình này đi giảng đâu có ở đâu được. Ở Bỉ đó, ở Đức, bây giờ ở Bỉ rồi. 2 giờ chồng cúng cái đất cho chùa Phước Nghiêm, nhưng mà không quy y với vị trụ trì ở chùa Phước Nghiêm. Không biết có cái gì trong nội bộ mình không biết. Thì thầy đến đó là 2 giờ chồng mới xin thầy để quy y Tam Bảo. Thầy ghé cái nhà anh Phật tử, nhà vợ chồng Diệu Minh, đệ tử thầy. Ở đó 3 ngày. Thì sáng hôm đó đó, thầy nói thôi bây giờ thầy chuẩn bị 10 giờ thầy qua Pháp. Thầy trò mình lên chánh điện tụng thời kinh cầu an, rồi thầy đi, rồi quy y cho 2 vợ chồng đó đó. Thì như về là gồm có 6 người. Thầy là 1, thị giả thầy là 2, 2 vợ chồng của Diệu Minh là 4, 2 vợ chồng cái chú mà cúng đất cho chùa Phước Nghiêm là 6 người. Thầy tụng thời phổ môn xong rồi thầy truyền tam quy ngũ giới cho 2 vợ chồng mà cúng đất cho chùa Phước Nghiêm đó. Xong đứng về lễ Tam Bảo thì cái dòng linh nó nhập vô Diệu Minh, nó nói con nghe giới rồi mà sư phụ chưa đặt pháp danh cho con, ngồi xuống đặt pháp danh cho cái linh đó. Ba chuyện ở Âu Châu kể quý vị nghe. Rồi hôm nay đó thầy giảng cái đề là quan gia trái chủ. Cái bài này đặc biệt lắm. Bởi vì mình nói quan gia trái chủ mà với quan gia chủ là sao? Mình giận ai mình nói nó quan gia trái chủ. Mà cái từ quan gia trái chủ đó là chữ Tàu. Quan gia trái chủ là chữ Tàu. Bây giờ mình hiểu cái chữ Việt Nam đó là đòi nợ và trả nợ. Đòi nợ và trả nợ tức là tiếng Việt Nam. Còn chữ Tàu là quan gia trái chủ. Thế thì trong Đạo Phật nói là có 3 cái cách để trả nợ, và cũng 3 cái cách đòi nợ. Một là nợ máu phải trả bằng nợ máu. Thứ hai là nợ tiền phải trả bằng tiền. Thứ ba là nợ tình phải trả bằng tình. Bây giờ thầy giải 3 cái đó quý vị nghe. Trước hết là nợ máu trả bằng nợ máu. Việt Nam của mình là thời kháng Pháp rồi chết, qua thời chống Mỹ cũng chết, chiến tranh mà. Thế thì cái số người chết ở cái thời chống Pháp đó đầu thai trở lại cái thời chống Mỹ đó để mà đòi nợ, không có mất đâu hết. Lộn lên lộn xuống trả nợ đòi nợ. Như vậy những cái người mà họ chết trong cái thời kháng Pháp thì cái tâm linh đó, cái thần thức đó, họ trở lại, họ đầu thai trở lại cái thời chống Mỹ rồi giết với nhau, da vàng máu đỏ, anh em trong nhà không. Cái đó là nợ máu phải trả nợ máu. Thứ hai đó là nợ tiền. Bây giờ mình thiếu nợ rồi mình bỏ xứ mình đi thì mình có hết nợ không? Ở Việt Nam mà chạy qua bên Mỹ, chạy qua bên Úc, người ta tập nã, người ta bỏ tù, cái không thể gọi là hết nợ được. Ở miền Nam chạy ra miền Bắc trốn cũng chưa hết nợ đó, phải trả nợ. Cho nên trong cái giới Phật giáo của mình á, thầy hướng dẫn cho quý vị giải quyết cái cách này. Mình cho cái người A nó mượn tiền mà cái người A nó chưa có trả rồi họ chết, thì bây giờ mình tới mình thắp nhang trong cái đám tang đó, mình nói thế này: lúc còn sống đó, em có mượn của chị một số tiền mà em chưa có trả. Bữa nay em, chị nghe em chết, chị đến và thắp nhang cho em, chị cầu nguyện cho em, cái số tiền đó chị cho luôn là khỏi mắc nợ. Chứ còn nếu không nói đó là họ phải trở lại nhà của mình, họ phải trả nợ. Thầy học ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn, ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn Phát Bồ Đề Tâm Văn, tức là hai cái quyển này nè, đều có cái sự tích như thế này: tiễn lô xúc quyết, thùy tri ngô mẫu chi bi. Tức là cầm cây roi đánh con bò đổ máu, đâu biết đó là nỗi khổ của mẹ mình. Cái sự tích nhìn nó như thế này: cái gia đình đó là có con bò nó già mà nó phải đi kéo gỗ hàng ngày. Cái thằng con nó 16, 17 tuổi nó điều khiển con bò đi kéo gỗ, nhưng mà cái sức, kiệt sức của con bò nó không kéo nổi nữa. Thằng nhỏ nó cầm rồi nó đánh con bò để đổ máu. Cái con bò nó quay trở lại, nó nhìn cái đứa đánh nó, tối nó về nó chết. Nó báo mộng nó là mẹ của đứa bé đó. Cho nên cầm roi đánh con bò đổ máu, đâu biết đó là nỗi khổ của mình. Cho nên cái người mẹ đầu thai làm con bò thì sanh cái đứa con này rồi thì bà mẹ chết, mới trở lại làm con bò. Cái thằng con nó lớn lên 15, 16 tuổi, nó đi đánh xe bò mà nó đánh mẹ nó. Là vì trong lúc mẹ nó còn sống, nó đi ăn cắp tiền của bố nó đem về cho cha mẹ ruột của mình mà người chồng không biết, cho nên phải trở lại trả cái nợ ở trong Phát Bồ Đề Tâm Văn. Cho nên vợ chồng mình muốn cho ai, vợ hoặc là chồng đem cái số tiền như vậy giúp cho cha mẹ mình cho, thì phải cả vợ lẫn chồng có cái sự đồng tình mới được, mà không có là phạm cái tội ăn trộm rồi phải trở lại làm con bò để mà trả nợ. Đó là trong kinh văn nói rõ ràng, thầy học rồi thầy nói. Như vậy trả nợ nếu còn sống là mình trả thì nó dễ, nhưng mà chết rồi thì cái nợ này trả cách sao? Họ đòi chứ. Hôm đó thầy ngủ ở khách sạn Công Tử Bạc Liêu, vậy thì sáng hôm sau thầy vô trong Sóc Trăng, thầy đi cứu trợ cái làng Vĩnh Châu mà họ trồng hành, họ mù hết trên 1.000 người. Khi nào quý vị có về Việt Nam đi đến cái làng Vĩnh Châu đó, quý vị sẽ tận con mắt quý vị thấy là trên 1.000 người người mù. Thì lúc 10 giờ có một cái cốt điện thoại bên Hồng Ngự, họ điện qua họ nói: sư phụ ơi, con tìm cái số sư phụ khó quá, con có một cái việc mà không giải quyết không có được, bây giờ nhờ sư phụ giúp dùm. Thầy nói: chú kể thầy nghe. Năm 70 con làm chung với cái người Mỹ ở Long Bình ở Biên Hòa, con mượn con người Mỹ đó $500 mà con không có trả. Thì năm 72 người Mỹ nó rút nó về nước. Bây giờ cái người Mỹ đó họ chết, họ báo mộng họ đòi nợ. Thì con mắc nợ con biết, con chưa trả mà, con sợ quá. Con mới ghé vào cái chùa ở trong làng con đó, con mới thưa với sư cụ trụ trì, sư cụ lớn tuổi rồi. Sư cụ mới nói: bây giờ chú tính cái tiền Mỹ, tiền Việt Nam đổi ra là bao nhiêu, 500 đô la Mỹ đổi 10 triệu Việt Nam, chú mua gạo đem về chùa đây phát cho đồng bào nghèo, tức là mình trả nợ. Con nghe lời sư cụ dạy, con bỏ tiền ra con mua gạo đem về chùa phát cho đồng bào nghèo, nó về nó đòi nữa. Bây giờ là làm sao? Thầy mới nói không có phải, trả nợ là khác mà bố thí là khác. Bây giờ chú thiếu nợ thầy, thầy đòi chú trả, rồi thầy phát tâm, thầy mua gạo, thầy cho là thầy tự nguyện. Chứ tại sao ra mắc nợ người ta, ta đòi không trả rồi mua gạo cho đồng bào, chú bị mặt thầy rồi. Đúng vậy không? Trả nợ cho mình đi rồi mình mới mua gạo mình cho là cái quyền của mình, cái sự phát tâm của mình. Sư cụ già, sư cụ không có hiểu. Bây giờ chú muốn trả, gửi tiền lên thầy trả cho. Chú gửi 3 lần, 3 lần tiền mới đủ 10 triệu, lần 3 triệu, lần 5 triệu, lần 2 triệu thầy cúng dường trai tăng, chứ không thể bố thí được. Thế thì sau khi mà chú gửi số tiền nó lên á, thầy này lập cái bàn hương án trước bàn Phật ở chánh điện chùa thầy, thầy y hậu đàng hoàng, đem cái số tiền để trong cái bao thơ đó, để trên cái bàn đó, thầy quỳ xuống, thầy niệm hương, thầy bạch với Tam Bảo, đây là người trả tiền, đây là người đòi tiền, mà cái người đòi tiền chết rồi, số tiền này con cúng dường trai tăng, Tam Bảo chứng minh cho, thầy thỉnh tăng về cúng dường trai tăng, hết đòi nữa. Ai thiếu nợ đưa thầy trả giùm cho. Ai còn thiếu không đưa thầy trả hết cho. Như vậy cái số tiền này gọi là trả nợ, chứ không thể là mua gạo cho đồng bào nghèo được. Câu chuyện thứ hai là ở ngã tư Hàng Xanh, hai anh em bạn với nhau chưa có gia đình, mà bạn A đó cho bạn B mượn 50.000 đô la Mỹ mở công ty xí nghiệp vậy đó, không biết, mà hai bà mẹ không ai biết hết. Thế thì cái người bạn B mượn cái số tiền đó lập cái công ty rồi, có 6 tháng rồi tai nạn giao thông chết mà chưa trả tiền. Thế thì cái người mà mượn 50.000 đô đó về báo mộng với mẹ, nói mẹ ơi, con thiếu nợ của anh Tân, bạn của con đó, 50.000 đô mẹ trả giùm con. Bà tới bà hỏi mẹ của cái người cho mượn đó, bà nói tôi không có biết, anh em nó làm sao nó làm tôi không có biết. Thì bà hỏi cái chú Tân là người cho mượn đó, thì chú mới nói có, nhưng mà thôi bác ơi, anh em con thương nhau lắm, cái mạng con người nó quý, chứ còn tiền thì con tìm được, mà người nói con không có nhận, thôi bác đừng nghĩ chuyện đó nữa. Bà năn nỉ hai mẹ con để bà tiền, không ai nhận hết. Bà giàu có đâu phải bà nghèo, bây giờ con bà chết bất đắc kỳ tử mà mắc nợ, thì bà năn nỉ bà trả cái số nợ đó, mà con bà về báo mộng biểu trả tiền giùm, không ai nhận hết. Thế là bà ra bà thưa với thầy, bây giờ trường hợp như vậy đó, bà bức xúc quá mà trả nợ không ai nhận hết, giờ làm sao thầy giúp giùm. Thầy nói bà chuyển tiền ra túi đi, tôi trả cho. Này nhiều tiền lắm, 1 tỷ bạc Việt Nam đó. Thầy mới để cái số tiền đó, thầy cũng bạch cho Tam Bảo, để số tiền này con đốt đại hồng chung. Còn thầy ra Huế thầy đặt 3 cái đại hồng chung, một cái đó 330 triệu tiền Việt Nam, thầy cúng cho chùa Nam Dư Thường ở Quảng Ngãi một cái, thầy cúng chùa Long Khánh ở Quảng Ngãi một cái, thầy cúng chùa An Quà ở Vũng Tàu một cái, thì 3 cái chuông này trị giá là 50.000 đô la, rồi em không đòi nợ trả nợ gì hết. Chuyện thứ ba, hai người bạn gái lúc 20 tuổi, A cho B mượn 30 triệu, mà năm đó là tiền mắc lắm, này 40 mấy năm. Bây giờ đó thì khi mà cho mượn rồi thì cái người mượn tiền đó chết mà không có trả. Bây giờ là 43 tuổi, cái người mượn tiền đó mới về mới báo mộng cho con cháu kêu bằng gì, nó cháu kêu con Hạnh nó mượn tiền của gì mà nó chưa có trả, nó mượn 30 triệu. Cái người cháu đó mới tới nói với cái cô Hạnh đó, hồi xưa hai bà làm ăn hùng hợp mượn tiền của gì tôi đó bao nhiêu. Cô Hạnh có nói lâu quá tao không có nhớ, có mượn nhưng mà lâu quá tao không nhớ. Còn nhỏ cháu nó nói bà nói với tôi 30 triệu. Thì cô Hạnh nó chấp nhận trả 30 triệu nhưng mà còn nhỏ cháu không nhận. Thôi cái chuyện của mấy bà làm sao làm tôi không có biết, tôi không có dính líu cái chuyện tiền bạc đó. Cô Hạnh có sợ quá, cô ra cô thưa với thầy bây giờ trường hợp như vậy là làm sao. Thì thầy mới nói cô đem tiền ra tôi trả cho, cũng trả nữa. À, tội nghiệp móc cái giỏ sách để 30 triệu trước mặt thầy đó. Rồi lên chánh điện đây, lên chánh điện đây. Thầy cũng quỳ xuống tam bảo, thầy quỳ trước cái cô Hạnh nó quỳ sau. Thầy mới dạy cổ nói, con mượn của bạn con là chị Hòa 30 triệu cách đây là 23 năm. Bây giờ chị Hòa về báo mộng cho cháu đó là đòi tiền, thì con chấp nhận con trả, nhưng mà làm sao mà chị nhận được, con nhờ Hòa Thượng trả dùm. Thầy mới nói được rồi, để thầy bạch Tam Bảo, bạch Đức Thế Tôn AB này đòi nợ trả nợ. Bây giờ số tiền này con cúng dường trai tăng, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho. Thầy thỉnh tên về tăng về cúng trai tăng em. Như vậy là trả nợ và đòi nợ. Như vậy nợ tiền phải trả bằng tiền, không có thể dối ra được. Mình trốn nợ, mình đi qua xứ khác thì luật pháp của thế gian họ tập nã, họ bỏ tù. Về cái mặt vô hình, về mặt tâm linh là mình phải trả cho người ta. Còn không thì cái quan trái đó, nghĩa là đời này đến đời sau cũng phải lên xuống để mà trả nợ, chứ không thể không. Đó, thầy kể ba cái chuyện cụ thể đó quý vị thấy rằng. Bây giờ cái chuyện thứ ba là nợ tình. Cái này rắc rối rồi. Rắc rối lắm rồi. Cái cô gái này lúc còn trẻ đó, ba cậu thanh niên theo đuổi, nghĩa là chu cấp. Nghĩa là cô gái này cần cái gì là ba chú này chu cấp hết. Nhưng mà cuối cùng cô gái này bỏ ba cái cậu thanh niên này, lấy ông đại gia. Rồi xong. Xong rồi đó thì phải trả nợ nợ tình. Phải trả nợ tình. Thì quý vị biết rằng là về sống ông đại gia này thì tưởng đâu là hạnh phúc lắm. Nhưng mà cuối cùng hết là cuộc đời của cô này nè bầm dập. Bầm dập lắm. Họ hành hạ, họ đánh đập, cuối cùng hết là cô này tự tử chết. Tự tử chết. Bởi vì ba cái người tình này nè, rồi cổ vay cái nợ của ba người tình này, cho nên cổ phải trả cái nợ tình này. Câu chuyện tiếp theo ở Bình Chánh, hai cái cậu nam nữ này lúc còn học ở phổ thông lớp 12 là hai người này đã thương rồi. Nhưng mà trai gái mà mới đầu mà gặp mà thương nhau đó là hợp tình, hợp nhãn, đủ thứ chuyện là đẹp lắm. Chứ nếu như hai người này gặp nhau mà trên cái trán của người nữ hay người nam mà có cái chữ quan gia thì chắc họ chạy 8 cây số họ không dám nhìn rồi đó. Đẹp lắm, đẹp lắm. Trai gái mà đẹp lắm. Rồi tiếp tục 4 năm đại học nữa. Bây giờ tốt nghiệp rồi về thư với cha mẹ thì cha mẹ bằng lòng. Nó theo đuổi mấy năm, nó tìm hiểu mấy năm, còn cái gì nữa mà cản trở. Bây giờ đâu phải hồi xưa mà đặt ở đâu con ngồi đó, làm đám cưới rình rang hết đủ thứ. Xong rồi mới ở riêng, đẻ đứa con đầu lòng. Thì như vậy là cái cuộc hôn nhân này đến cái giờ phút này là tươi đẹp vô cùng. Nghĩa là mấy năm trường theo dõi, tìm hiểu, yêu đương, bây giờ cưới rồi sanh con rồi, kết quả là tốt đẹp. cô vợ thì đi dạy học, ông chồng thì đi làm công nhân. Thế thì bây giờ ông chồng bắt đầu ông bỏ nhà ông đi. Bây giờ cái quan gia này nó mới lộ cái mặt ra. Chứ hồi mà thương nhau mấy năm nó chưa thấy đâu, phải có cái duyên nó gặp nhau nó mới trả được, chứ không có cái duyên làm sao nó trả. Bà vợ bà cằn nhằn, bà nói hồi xưa mình chưa có con thì khác, bây giờ mình có con này, anh phải lo phụ với em đi dạy học về giặt giũ quần áo cơm nước, rồi cơm để lạnh nguội mà không thấy anh về, nói ít đi ít, nói nhiều đi nhiều, đi luôn, rồi còn cá độ, còn chơi số đề nữa. Bà vợ mới hết chịu nổi rồi, về nói với cha mẹ ai nghe, thì mày thương với nhau mày chịu chứ mày nói với tao cái gì. Rồi cuối cùng hết, giết đứa nhỏ thắt cổ chết, trả nợ tình nhiều lắm quý vị. Bây giờ thầy ngồi đây tới sáng thầy nói đi vẫn chưa hết, tới sáng chưa hết cho chuyện đó nữa. Một đêm thầy đọc 4 tờ báo một đêm thầy đọc 4 tờ báo thì trong 4 tờ báo này nó ghi bao nhiêu, trong đầu này hết bao nhiêu, thầy nói sao cho hết. Thầy đơn cử vài cái chuyện đó thôi để cho quý vị. Rồi bây giờ cái cô này ở Bạc Liêu lấy chồng Đài Loan, đem tiền về cất nhà cho cha mẹ, rình rang ở cái xóm cái làng đó, con Việt, có chồng Việt Kiều, hạnh phúc không? Bây giờ cái trang lứa, cái tuổi của cô này đó, họ nói nằm mơ cũng không được nữa. Chồng xóm bà con lớn nhỏ về, họ nói trời ơi cái bà đó có bá phước quá, gả con ở Đại Hàn, bây giờ nó về nó đem tiền rồi nó cất nhà cất cửa rồi rình rang hết. Rồi thế thì sanh một đứa con ở bên đó, rồi thì gia đình người ta cũng thương yêu không có sao hết, cũng thương, bên chồng họ thương lắm. Nhưng mà cô này để cổ có cái mặc cảm, có cái mặc cảm, tại vì chồng cổ già quá cho nên cô có mặc cảm. Thì cô gặp những cái người gái ở Việt Nam mà lấy chồng qua đó, mà cổ dẫn chồng cổ đi cho người ta bạn bè thăm, bạn bè họ cười họ chê, nói chồng mày giống ông nội mày quá. Cho cô mặc cảm, cổ dẫn con về, chứ người ta không có hất hủi, không có đánh đâm gì hết, mà tự cổ bỏ cổ về. Thì cổ về nên cổ mới thêm một người chồng khác. Cái người chồng sang này trẻ cũng học hành cũng đàng hoàng, bên nhà cửa bây giờ cũng có này, bỏ ông chồng bên đó. Thế thì cái ông chồng thứ hai này cổ cũng bỏ nữa, nói bà má chồng nói với bà thanh đề rồi khó qua bỏ nữa, đi lấy ông đại gia. Cứ thứ ba lấy ông đại gia, ông này giàu lắm. Như vậy là một đời chồng, hai đời chồng, ba đời chồng. Thì những cái ông chồng này, ổng thương thầm nhớ trộm cái tình cảm này. Cuối cùng thế này, cái ông đại gia này, ổng tạc axit, bây giờ tàn phế 70%. Quý vị nghe chưa? Không có đơn giản đâu. Cho nên thầy khuyên quý vị, năm giới của người Phật tử là tà dâm. Cái tà dâm này đó, nó phá hết 4 giới rồi. Phạm cái giới tà dâm này phạm hết 4 giới. Sát sanh là một. Mà giết người chứ không phải là giết gà, không phải giết vịt mà giết gà. Nghĩa là xung đột với nhau thì giết. Xung đột với nhau thì giết, mà giết người thì quý vị có tội biết bao nhiêu không? Đó là cái chuyện ghen tương giết người đó. Bây giờ trai gái nó ở thử, cái tệ nạn của nó bây giờ nguy hiểm lắm. Đạo Phật nói không nên, các bạn không nên vi phạm cái này. Bởi vì tại sao nam với nữ họ đồng thuận, đồng tình, họ sống với nhau mà lại cản trở? Vì cái hậu quả của nó nguy hiểm lắm. Bây giờ cái đứa trẻ này, cái bào thai này, ai chịu trách nhiệm? Cái người ngữ này họ có thai rồi, ai chịu trách nhiệm cái này? rồi cái người nam này hậu quốc ngựa truy phong, thì cái người nữ này phải là phá thai. Thì ra ngoài đèo Hải Vân đó, thầy kể cho quý vị, hai cái bà bán nước cho xe đường dài, rồi bà kể cho thầy nghe là 3 năm nay mà hai bà chôn 72 cái bào thai. 72, 3 năm. Thầy ơi tội nghiệp lắm. Tôi thấy cái túi sách đó, tôi nghi rồi. Tôi mới mở ra tôi thấy cái thằng bé nó kiến nó bu hết. Tôi ngồi tôi gỡ mấy con kiến ra thì con mắt nó còn nháy nháy, nó nháy mấy cái nó chết. Tôi không còn chịu đựng nổi nữa. Sao người ta tàn nhẫn như vậy? Thằng bé trai nó thiệt là kháo khỉnh khẩu, ngoài 3 kg mà bỏ trong cái giỏ, nó bỏ ở lề đường, kiến nó bu hết. Bà gỡ kiến ra, con mắt nó còn nháy mấy cái nữa, tức là nó chào bà rồi nó đi. Bà kia bà nói thầy ơi, họ bẻ hết tay chân hết, tan nát hết, họ đập nát hết rồi. Thì như vậy do cái tà dâm này mà họ đưa đến cái chỗ giết người tàn nhẫn như vậy. Thì thử hỏi người Phật tử của chúng ta, người hiểu một chút về đạo lý, một chút về tình thương, một chút về tình người, thì người ta nghĩ như thế nào? Đau lòng. Thầy nói mà thầy cũng không chịu nổi nữa. Thầy đi thăm một vị linh mục ở ngoài Nghệ An đó. Đầu tiên hết là ngài mua 2000 mét vuông, ngày đi nhặt hài nhi, ngày chôn, thì trong cái giáo họ đó họ chống đối họ không chịu, họ chống đối ngài không chịu. Nhưng mà ngài nói không có được thầy ơi, tôi thấy tôi chịu không nổi. Có một ngày để ngài đi nhặt 7-8 cái hài nhi ngày chôn, bây giờ trong 2000 mét đất đó là đặt hết, không còn cái chỗ nào trống hết. Thì quý vị thấy rằng có những người họ giả tâm, họ đem cái núm ruột của họ, họ đem cái đứa con của họ mà họ bỏ. Thì có những người họ vì cái tình thương, vì cái đạo lý mà họ nhặt những cái hài nhi đó, họ đem họ chôn cất, tội nghiệp biết chừng nào. Đó là cái trường hợp mà dây nợ tình phải trả nợ tình. Còn cái xã hội của chúng ta ngày nay còn nhiều cái chuyện đó. Lên trên mạng đó rồi tìm hiểu bạn bè này kia khác nọ, cuối cùng rồi cũng lén lút với nhau, rồi chụp cái hình hai cái người quan hệ với nhau, chụp cái hình rồi nổi giận lên, đưa lên mạng. Cái cô gái này cô chịu không nổi, xấu hổ, cô chết, cô thắt cổ, cô chết. Biết bao nhiêu trường hợp. Đó là 3 cái trường hợp mà trong giáo lý nhà Phật nói quan gia trái chủ, tức là vay nợ máu phải trả nợ máu, vay tiền phải trả tiền, vay nợ tình phải trả nợ tình. Đó là quan gia trái chủ. Ở trong nhà Phật có cái câu chuyện thế này. Hai ông bà lớn tuổi mà không có con. Hai ông bà mới đến một ngôi chùa đó, để xin với hòa thượng trụ trì đó là cầu tự. Hòa thượng mới giúp đỡ cho hai ông bà quy y Tam Bảo, rồi hướng dẫn cho hai ông bà đó tụng kinh niệm Phật làm phước để mà cầu tự. May quá, trong 3 năm liền bà sanh 2 cậu con, con trai lớn như thổi vậy. Bà tin tưởng Phật pháp quá. Để lớn lên rồi thi đỗ đi làm quan. Đùng một cái người con lớn đã chết. Thì bây giờ hai ông bà buồn quá, mới về chùa mới thưa với sư phụ nó, bây giờ thầy coi hai thằng con của con nó đang mạnh giỏi, nó đang đi làm quan, bây giờ nó ngã ra nó chết bất đắc kỳ tử, vợ chồng con buồn quá. Hòa thượng mới khuyên tôi hai ông bà ráng tu, ráng tu. cái chuyện sống chết là cái quy luật khách quan, nó không chết bây giờ thì già nó cũng chết, mình lo mình tu hành cái nhân duyên của nó. Thì khi mà trở về thì hai ông bà cũng tu nhưng mà không bằng lúc trước 10 phần, giờ còn chừng 5 phần bị rầu khổ quá, thằng con nó chết. Thì một tháng sau cái người con nhỏ, cái thằng nhỏ nó chết nữa, hai đứa chết hết trong một tháng. Bây giờ hai vợ chồng mới về chùa, nhưng mà ban mỏ, ban chuông, mang phái quy y rồi về trả hết, không có tu nữa, Phật hết linh rồi. Thì tới cổng Tam Quan đó, mấy hai ông bà ngồi đó mấy bàn nè, mình trình bày cái chuyện này thì thầy mình cũng khuyên mình tu, nhưng mà mình dứt khoát không có tu nữa. Bà phải nói cái gì đó dứt khoát, tôi cũng dứt khoát. Hai người bàn bạc với nhau để mà vô trong chùa để mà đối đáp với sư phụ. Thì bỗng nhiên ở trên không có cái tiếng nó, chúng tôi không phải là con của ông bà, mà chúng tôi là quan gia trái chủ, chúng tôi đến để đòi nợ. Nhưng mà ông bà tu tinh tấn quá, tôi đòi không được. Chào ông bà, ở lại tu hành tinh tấn. Đòi nợ nhưng mà hai ông bà tu kỹ quá, tu kỹ quá. Ở bên Mỹ á, bữa đó thầy ở bên Mỹ á, thì bà dẫn cái cô con gái của bà tới chùa, bà mới trình bày cho thầy rằng: thầy coi con gái tôi học giỏi lắm, ngoại hình của nó cũng đẹp, mà tôi gả nó 7 lần gả không được. Thầy mới nói: bà nói lại lần nữa đi, cái con gì mà gả 7 lần không biết xấu hổ mà nữa. Cái nó mới nói: mẹ nín để con kể cho thầy nghe. Cái bắt đầu nó kể rồi: má con nói đó, đừng có lấy chồng Tây. Mày lấy chồng Tây rồi khi mày dẫn chồng mày về nước mà đi thăm bà con nó xù xì, tao mắc cỡ quá, kiếm người Việt đàng hoàng lấy. Con chọn đàng hoàng nha thầy, đàng hoàng. Cái thủ tục có người Việt làm sao thì gia đình con làm y vậy hết. Cũng đám hỏi rồi cũng đi sắm đồ rồi con đây nữa. Tới chừng đặt nhà hàng còn 1 tuần lễ nữa, còn tới nhà bên chồng con chửi không sót người nào, mà toàn người chết không. Mà con đâu có biết, ở Cần Thơ con đâu có biết. Bị bên chồng con nói: trời ơi, dâu con nó dữ như chằn tinh, như sư tử Hà Tây sao cưới. Bỏ của con được 7 đội bông hột xoài. 7 đội bông hột xoài. Thầy tin không? Mày cho tao về tao làm chùa đi có phước. Không cưới được. Như vậy là cái nợ tình này phải trả ra. Cái làm sao nó phải trả đó. Bà kể thầy nghe rồi, nó ngồi nó kể cho thầy nghe, con kể cho thầy nghe. 7 lần mà con tới nhà đó con chửi, chứ không phải con chửi ở ngoài đường. Cho nên người ta bỏ của. Bên đàn trai họ bỏ của, thì đôi bông hột sòn đó mình giữ. Mà 7 lần đặt nhà hàng rồi không cưới được, 7 lần. Ở bên Mỹ thì như vậy mình thấy cái quan gia trái chỗ này nó ở bên cạnh mình, nó đòi nợ, nó trả nợ. Bây giờ cái bà Phật tử thầy, bà có 2 thằng con, cái thằng lớn đó 35-36 tuổi không làm ra đồng bạc mà hãy về là phá của. Mà má con thấy mặt anh con đó, anh con chỉ liếc mắt thôi mà má con mở tủ đưa tiền, không có nói con nào. Thằng anh: còn con đi làm bảo vệ, không hút thuốc, không uống cà phê, bao nhiêu tiền đem về đưa cho má con, mà ba gặp rồi ba chửi đó. Gặp ngoài chợ chửi ngoài chợ, gặp ngoài đường chửi ngoài trường, gặp chùa chửi chùa. Bữa đó thầy chứng kiến, thầy truyền bắt quan trai chiều xã giới rồi, thầy đứng trên lầu. Cái nách thì cặp cái áo tràng, cái thằng con bà nói lấy xe gắn máy nó đậu trước nên nó chở bà xuống, bà chửi cho một hơi mới leo lên xe về trước mặt thầy. Nó hỏi thầy: tại sao má con biết đi chùa, má con biết tụng kinh mà má con bất công với tụi con ra? Thầy nghĩ nha, thầy nói nó công bằng chứ sao không công bằng. Công bằng gì kỳ vậy? Một người đi không có làm ra tiền, xài tiền mà sợ mà đưa, còn con làm đem hết mà chửi. Không phải thầy nói chưa hết. Má con mắc nợ anh con, má con trả. Con mắc nợ má con thì con trả. Vậy cái nói xá thầy nó đi về đòi nợ và trả nợ. Một gia đình nữa có thằng con trai cưới vợ 5 lần. Thầy coi đâu lâu nó giỡn vậy, đứa nó vợ nó bắt tôi cưới. Tôi cưới xong rồi cái nó bỏ, cái nó giỡn khác, giờ tôi cưới hoài tôi mắc cỡ quá. 5 lần cưới vợ mà cưới không được. Không được. Nợ tình. Rõ ràng cái chuyện ở xã hội đó. Mà cái thấy của thầy, cái nhận xét của thầy nó có giới hạn, cho thầy có cả thế giới này đâu biết bao nhiêu chuyện tình cảm. Nợ tình. Bây giờ cái thứ hai đó là ân gia. Quan gia rồi bây giờ cái thứ hai là ân gia. Ân gia có nghĩa là hai người này hợp tác với nhau, cả vợ lẫn chồng hoặc là bạn bè hợp tác với nhau, cuộc đời rất là suôn sẻ, rất là tốt đẹp, gọi là ân gia. Hay ôi vợ chồng này ở dạ cầu chữ chữ y, ông thì cục cái giò đi bán vé số mà phải mang cái bọc ni lông, cái bọc ở cái giỏ bên bên hông đó đi lụm vỏ chai đặng về bán thêm thu nhập. Chứ còn què cái giò đâu có đi xa được. Gặp cái bà vợ này nè, cũng không biết quê quán ở đâu, cũng bán vé số, hai người này họp với nhau. Không cũng không có ai công nhận, cũng không có bà con dòng họ, cũng không có cưới họ gì hết, nhưng mà hợp tác với nhau ở với dạ cầu chữ y, không có nhà cửa gì hết. Thế thì 8 năm trôi qua, cái bà vợ này bây giờ bà tai biến nằm một chỗ, ông chồng phải đi bán vé số, mang theo cái bọc lụm ve chai để về nuôi bà vợ mà vui vẻ đàng hoàng, không có một chút gì giận hờn. Họ nghèo đó, nhưng mà cái ân gia tức là họ gặp với nhau. Nếu cái bà này không gặp cái ông cục giò này thì bây giờ đời bà khổ. Cho nên hai người này họp lại với nhau để mà đền ơn đáp nghĩa lại, cái này gọi là ân gia. Ân gia quý vị thấy ở xã hội có không? Có cái ân gia không?
Có.
Hai anh em, một người miền Nam, một người miền Trung. Ông cái người A đó thì ở Quảng Nam, Quảng Ngãi vậy đó. Cái ông Nam thì ở Sóc Trăng. Hai người gặp nhau ở Sài Gòn, không dòng họ gì hết. Không lập gia đình mà hai anh em hợp tác với nhau. Làm đủ cách, nghề gì cũng làm được hết. Từ miền Trung vô miền Nam lên, chẳng có cái bằng cấp, chẳng có học vị, chẳng có tiền bạc gì hết. Nghĩa là làm tất cả mọi việc. Bây giờ hai anh em mua được một cái nhà nhỏ nhỏ. Cái nhà nhỏ nhỏ 45 mét vuông. Mua được cái miếng đất 45 mét vuông, cất một cái nhà cấp 4. Rồi hai anh em đi mua xe cũ từ ở Sài Gòn lên Tây Ninh, từ Sài Gòn đi Sông Bé, từ Sài Gòn đi lên 30 thuộc, đi mua xe cũ, bán xe cũ, bây giờ mua được cái nhà lầu 3 tầng. Mua được cái nhà lầu 3 tầng. Mà không dòng họ, không có bà con ruột thịt, mà đây là ân gia, có nghĩa là hai người này có một cái quá khứ họ thân thiện với nhau. Cho nên bây giờ đó họ không sống cùng với nhau trong một gia đình kẻ nam người bắc, nhưng mà hợp nhau ở Sài Gòn để hai người này lập nghiệp giàu có mà không có cha mẹ dòng họ gì giúp đỡ hết. Cái đó gọi là ân gia. Cái cô giáo này dạy mẫu giáo nuôi bà mẹ suy thoái cột sống nằm một chỗ, đứa em gái đó nó bệnh tâm thần, nó nổi, nó lên cơn, nó kéo đầu cô giáo nó đập. Thế là hàng tháng cô giáo dạy mẫu giáo này là đóng cái tiền từ thiện cho cái hội từ thiện ở cái phường đó đều đặn, không có thiếu một tháng nào hết. Cái bà chủ tịch cái hội từ thiện chữ thập đỏ ở phường đó, bà thấy sao cái cô giáo này mời đến dự lễ mà không thấy tới. bà mới thay mặt hội bà mang cái giấy khen tới nhà bà tặng cho cái cô giáo này. Thì bà tới nhà đó, bà chủ tịch, bà mới thấy là nuôi một bà mẹ nằm một chỗ mà đứa em gái thì tâm thần nó lên cơn, nó kéo đầu nó đập. Thì cái số tiền mà cô giáo dạy nhà trẻ này để bao nhiêu tiền mà cái hàng tháng cậu đóng góp cho cái hội từ thiện này không sót một tháng nào hết. Bà chủ tịch này quỳ xuống lại cô giáo đó ba lại, ân gia. Như vậy cái trường hợp này nếu mà không có cô giáo này thì hai người này thì sao? Khổ lắm. Nhưng mà không buồn phiền, không chút gì. Cho nên chúng ta khi trả nợ thì chúng ta lại không suy nghĩ, hoặc là cái nhận thức của mình không đúng đắn, mà chúng ta dùng dần, chúng ta không chịu trả, thì chúng ta gây thêm cái nhân hiện tại nữa, thì cái quả tương lai phải trả được. Hồi thầy học ở dưới Lưỡng Xuyên có cái bà Diệu Nghĩa đó, bà là ban bảo trợ Phật học đường, bà cúng dường cho tăng sinh quần áo, gạo, thóc, đèn đuốc, bà cúng hết, nhất là cúng dầu nhang. Thì bà mù đi, bà nhắm mắt xong bà mù đi. Thì cái người con trai của bà đó, nó mới thắc mắc, nó nói tại sao đâu, trong kinh Tam Thế Nhân Quả nói đời này mình cúng nhang, cúng đèn, cúng dầu, cúng hoa cho Phật thì mình được sáng mắt, thì má tôi mày cúng là má tôi đuôi. Vậy cái cậu này không có tin. Thế thì Hòa Thượng Thanh Từ lúc đó là giáo thọ dạy cái lớp đó, thì Hòa Thượng mới xuống cái nhà đó. Thì hai tăng sinh đi theo Hòa Thượng xuống. Thầy ngồi thầy nghe Hòa Thượng giải thích cái việc đó như thế này. Hòa Thượng nói với cậu con trai là thế này: khi mà gia đình của cậu có một cái chuyện bất trắc, vợ bệnh con đau, cậu tới cậu nói với tôi như thế nào? Cậu nói cái lời gì mà tôi xúc động, mà tôi mở tủ tôi đưa tiền cho cậu? Chú, cậu phải nói cái chuyện ơn nghĩa, cậu phải nói cái chuyện tha thiết, cái chuyện gia đình của cậu bất trắc tôi mở tủ tôi đưa. Thì sau khi công chuyện của gia đình của cậu nó ổn định rồi mà cậu không có trả tiền, tôi nhắn tôi đòi một hai lần cậu không trả. Rồi khi đó cậu mang tiền cậu trả, mà cậu nói nặng nói nhẹ, cậu nói năm hồi mười hiệp thì như vậy cái cách xử sự của cậu như thế nào? Tôi có buồn không? Tôi cho cậu mượn, tôi mở tủ tôi cho cậu mượn, bây giờ cậu trả cái kiểu đó, tôi có buồn không? Hay là công chuyện gia đình của cậu nó yên xuôi rồi, tai qua nạn khỏi rồi, vợ chồng cậu mang tiền tới cậu trả cho tôi, cậu mới nói ơn nghĩa. Nếu ngày đó mà anh bác cậu chú gì đó không thương tình vợ chồng tôi, mà không giúp vợ chồng tôi số tiền đó, bây giờ chắc vợ con tôi ra ngoài mồ hết rồi. Nhờ cái ơn đó bây giờ công chuyện gia đình tôi ổn định rồi, tôi mang số tiền tôi hoàn lại cho anh chị, cái ơn này tôi mang suốt đời. Cậu phải nói như vậy. Thì như vậy trong hai trường hợp đó thì cậu muốn trả nợ bằng cách nào? Cậu trả nợ mà tôi an vui, tôi thấy tôi nhẹ nhõm, tôi có thể cho cậu mượn trong tương lai nữa. Hay là cậu vừa trả nợ mà cậu chửi lộn với tôi nữa, cậu muốn trả cách nào? Đó là Hòa Thượng Thanh Tự giải thích cho cái người con trai đó, nói cho bà Diệu Nghĩa đó, trả nợ mà phải vui vẻ, phải hoan hỷ, đừng có giận hờn, đừng có cáo có. Cho nên cái cách trả nợ của mình, đôi khi cái chuyện ở trong gia đình, cái bà vợ đó, bà mới nói ông chồng đi làm đem tiền gì hết cho bà, đem gì hết, bà muốn xài vậy đó bà xài, tôi không có kiểm tra gì hết. Nhưng bà vợ chưa hài lòng, chưa hài lòng, chứ không phải có tiền xài đâu, mà trách móc, mà nói chuyện này chuyện khác nữa, là vì ta thiếu nợ tình chứ không thiếu nợ tiền, thiếu tình chứ không thiếu nợ tiền. Thế thì cái trường hợp thứ hai tức là không cho một đồng nào hết, tình nghĩa vợ chồng rất là mặn nồng bình rắn mà cuối đời không có đồng bạc nào hết, thì bà vợ bà nói vợ chồng người ăn ở mà tiền phát gạo đông như người ăn xin vậy đó. Tức là thiếu tiền phải đòi tiền mà thiếu tình phải đòi tình. Hai cái đó rõ ràng. Cho nên mình không có cái nhận thức, mình không hiểu sâu về giáo lý của nhà Phật, mình thấy cái chuyện bình thường bên ngoài tại sao nhưng mà thực trong đó có đòi nợ có trả nợ. Bây giờ cái thứ bất, cái trường hợp thứ ba nữa là gọi là đây là ân gia rồi, cái thứ ba là khách gia. Khách gia là sao? Tức là cái trường hợp đó mình giúp đỡ nhưng mình không nghĩ là họ sẽ trả lại, và giữa mình với họ không có cái ân oán gì hết. Thí dụ mình đi đường mình gặp cái tai nạn giao thông, cái người này họ bị thương giữa đường, họ bị nạn giữa đường, mình ra tay mình giúp đỡ, nhưng giúp rồi thôi, mình không nghĩ là mai mốt rồi đó trả lại cho mình, mình với người đó cũng không có gì, giúp rồi thôi, gọi là đó là khách gia, đó là khách gia. Như vậy quan gia trái chủ thì trong cái quan gia này chia làm ba, nó nợ máu phải trả nợ máu, nợ tiền phải trả nợ tình, nợ tình phải trả nợ tình, gọi là quan gia trái chủ. Cái thứ hai là ân gia, tức là đến để mà ơn đền nghĩa đáp. Bây giờ nói ở chùa, bây giờ nói chùa nè, có cái trường hợp cái bà Phật tử này bà bỏ tiền bỏ công bỏ sức cho chùa mà bà đi nói tùm lum hết, có không có gì ghét ông thầy đó dữ lắm, đi nói cùng ở trường này, chỗ nào cũng nói ông thầy, nhưng mà bỏ tiền ra làm nhưng mà nói đội nợ. Cái bà thầy kể, cái bà ở cầu Bắc Mỹ Bến Tre quý vị nghe, bà qua cái cầu Thái Sơn đó thì bà thấy cái thầy trụ trì nó về lãnh cái chùa mà rách nát hết. Bà đi đằng trước ra sao, bà nói trời ơi cái chùa gì mà không có cái tài sản, cái chén thì mẻ hết, đũa thì chiếc cao chiếc thấp, thôi thì yên chí đi, để tôi về tôi dẫn đoạn con cháu tôi cúng hết cho thầy thì đừng lo. Bà về bà dẫn con cháu chở một ghe máy qua cúng đủ thứ chén kiểu chén đầu đủ thứ hết, rồi gửi cái danh sách cúng sau gia đình bà, mà thầy trụ trì không có đọc trước. Bởi vì theo cái thứ tự ai đưa trước đọc trước, ai đưa sau đọc sau. Bà ngồi bà chờ thầy trụ trì đọc, thầy trụ trì không có đọc trước, sáng ngày mai đem đồ máy về đòi chở đồ về hết. Chở đồ về hết, không có cúng được. Tôi chuyện chùa quý vị nghe. Cho nên có những trường hợp mà giữa vị trụ trì với Phật tử đó là họ cũng có tấm họ lo, nhưng mà họ lo nhưng mà họ đi nói, nhưng mà nói rồi lo, hai người này cứ mâu thuẫn với nhau, cứ là đấm đa với nhau nhưng mà lo. Như vậy là đòi nợ và trả nợ phải trả. Cho nên thầy nói cúng dường tam bảo là phải tam luân không tịch, cái phước báo mày đầy đủ. Tam luân có nghĩa là người cúng là một luân, cái vật dụng mình cúng là hai luân, thứ ba là cái chỗ mình cúng, ba cái chỗ này phải vắng lặng, gọi là tam luân không tịch. Ví dụ bây giờ là chúc Phật cúng cho thầy 1,000, hắn là một luân nên là số tiền là hai luân, cái chùa của thầy là ba luân, mà thầy cũng không cầu an cho nó, mà thầy cũng không có viết cái giấy công đức gì hết, thầy trò tam luân không tịch, đúng không? Như vậy là đến bây giờ đi cúng cái tượng Phật thì khi mình phát tâm lên thì Long Thiên Hộ Pháp Phật biết rồi, thì bỏ tiền ra cúng rồi ghi cái tên vợ chồng mình ở dưới đó. Chứ vậy họ ghi cái tên vợ chồng mình trên đó. Hồi thầy mới về thầy nhậm nhiệm sở ở Cam Ranh, thầy kể quý vị nghe cái bàn Phật vậy đó, mà có cái mấy cái bảng đồng bề 2 tấc, bề 1,5 tấc, ông gì đó pháp danh gì đó nhiều tuổi, bà tên pháp danh nó nhiều tuổi cúng dường. Thầy sáng thầy nói mấy chú lên lấy đồ cạy cái miếng đó ra đi, rồi đem cái miếng đó xuống dưới phố đó, làm y miếng đó như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, gắn vô đó. Ai nói không biết, hai ông bà lên mắng thầy tơi tả hết, nói đủ thứ hết. Thầy biết cái gì, vợ chồng tôi có công vô chùa này mấy chục năm, thầy mới về thầy biết gì, thầy đủ thứ nữa. Thầy để cho hai ông bà nói đã rồi. Quy y này được mấy năm? Hồi 151, trời ơi lâu quá mà chưa thấm tương trao. Quy y lâu quá mà chưa thấm tương trao. Tương trao là sao? Cái bàn Phật mà anh chị gắn cái tên đó, mỗi khi tôi lên tôi lại anh chị. Tôi lại hẹn thì anh chị tổn phước, cho nên tôi thương anh chị, tôi mới làm cái miếng đồng khác, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi lại Phật Thích Ca Mâu Ni, vợ chồng anh có phước, vậy là thấm tương trao. Đi về liền, không có gì về liền. Thấm tương trao chưa? Như vậy tức là mình cúng mà còn để cái tên đó cho mọi người biết là cầu danh trước tướng. Còn mà tam luân không tịch là cái phước báo nó vô lượng. Cho nên cái sự cúng dường của nhà chùa, vị trụ trì phải hướng dẫn cho Phật tử, tụi con có cúng thì tụi con nguyện với Tam Bảo tụi con cúng. Còn nếu như nhà chùa muốn làm cái chuyện có một cái sổ mình lưu niệm đây đây, đừng có ghi cái tên ở trong cái tượng Phật, đừng ghi tên ở trong cái bàn Phật là vợ chồng mình cúng, cái đó không nên, không nên, không nên. Thầy kể cái chuyện cúng đó quý vị nghe. Một nhà sư đi quyên tiền cất chùa, thì tới cái nhà giàu đó, thì nhà sư cũng nghĩ rằng mình đến mình quyên chắc người ta giàu ta cúng khá một chút, mà trong cái tâm của nhà sư nghĩ vậy. Nhưng mà thực tế đến rồi là cái ông nhà giàu, ông kêu cái thằng ở đợi mày ra mày nói ông chủ ta không có nhà cho ông đi động đi cho rồi đi, không cúng. Cái thằng ở đợi nó thấy về tội nghiệp quá, nó vừa mới nói với ông chủ nhà giàu đó, ông cho con lãnh tiền lương trước một năm, con biếu lại ông 2 tháng, còn lấy 10 tháng thôi. Mày nghèo mà chơi chơi sang mày, tặng lại 2 tháng. Rồi đưa tiền cho nó, lăn tay, đâu biết chữ lăn tay, nó mang số tiền nó chạy theo nó cúng cho nhà sư đó. Nhà sư đó cũng hỏi mày tên gì, tao viết cái phiếu công đức cho mày không hả? Cái thằng ở đợ nó cũng hỏi chùa thầy ở đâu tên gì, mai mốt khánh thành tôi tới tôi dự. Hai thầy trò nó vô tâm cúng thôi đi về lo cất chùa. Thì cái thằng ở đợ ở lại để mà trừ nợ được có 2-3 tháng, về cái nhắm mắt cái nó mù, thì ông chủ mới đuổi nó đi. Bây giờ mày nhắm mắt có làm gì được, mày đuôi rồi mày làm gì được nữa. Nó mày nói ông thương con đi, con làm việc nặng không được, con làm việc nhẹ chảy chiếu dân mùng cho ông ngủ, tách trà chế trà cho ông uống nước, lại khá vậy để trả cái số nợ. Bây giờ con đi rồi cái nợ đó là làm sao? Ông nhà giàu nghe thằng ở đợ nói cũng có ơn nghĩa, thôi để nó làm. Thì cuối cùng nó đập cái bộ tách trà còn bể hết. Ông ấy nói cái bộ tách trà gia bảo ông cố nồi tao để lại, mày đập hết rồi tao đi đi, không cho nó đi, tao xé dây nợ cho mày rồi đi đi. Thì bây giờ nó mù nó đi đâu? Nó đi ra ngoài đường, nó đi ăn xin, đi đầu làng cuối sáng, ngủ đình ngủ chợ gì đó. Thì một ngày đó là hai vị gặp nhau, nhà sư gặp lại nó. Thì nhà sư mới nhận cái thằng này mình có gặp nó biết ở đâu. Thì hai thầy trò lời qua tiếng lại biết cái thằng nó cúng dường cho mình cái số tiền đó. Bây giờ nhà sư mới nói thôi con đi về chùa ở với thầy đi, chứ bây giờ con mù lòa mà đi ngoài đường ngoài xá rồi trời sương lạnh lẽo rồi đói khát tội nghiệp. Thưa thầy không dám đâu, đuôi mù mà về chùa rồi đâu có làm cái gì được, ăn cơm chùa mang tội. Cái câu đó thằng đó nó nói cho nhà chùa không có nói. Cho nên bây giờ có nhiều vị nói tới chùa ăn cơm chùa mang tội, chùa không có nói cái câu đó mà cái thằng mù nó nói đó. Nó không dám về chùa, nó sợ ăn cơm chùa có tội. Nhà sư mới nói bây giờ con ăn của ai? Con ăn của bá gia, bá tánh, nhưng mà con không có cái thời gian tu hành. Con về con ở chùa, con đóng chuông, con trải chiếu, con làm những cái việc của Phật, của nhà chùa, thì cái cơm đó nó không có nặng nề gì hết, mà con có cái thời gian con tu hành. Sau cái sự can gián của nhà sư đó, cái thằng mù nó theo ngày nó về, thì bốn đạo mới phản đối. Chùa thì neo đơn, mà thầy dắt cái thằng mù này về, thầy phục vụ cho nó cái tội báo nữa. Thầy mới nói, các con không có hiểu Phật dạy, dù xây chín bậc phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Mấy bà Phật tử êm hết nuôi thằng mù. Nhưng mà bốn đạo thì cũng không hài lòng lắm. Thời gian nữa, năm nửa năm về đó, nó phát nó bị cùi, hai cái tay nó rút lại, nước nó chảy tùm lum hết. Bây giờ không ai dám đi chùa. Bây giờ thầy trụ trì mới đem nó ra ngoài sau chùa, cất cho nó một cái nhà nhỏ nhỏ vậy đó, nuôi nó ngày bưng cơm dội nước, ngày tắm rửa cho nó. Không ai dám tới chùa hết, nó mù, nó cùi. Thì hôm đó ngày có một cái trai đàn, ngày phải đi khỏi chùa 3 ngày, nó đói quá, nó mò ra ngoài cái ao, nó uống nước, nó chết trôi dưới. Ngày về thấy nó nổ lên, ngày vớt nó lên, ngày chôn, ngày bực mình quá. Tại sao nó tốt như vậy? Mà phải mù lòa, phải cùi phun, phải chết trôi chết nổi. Ngày chôn nó, ngày bực mình, ngày làm cái bia, ngày để trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công minh. Ngài không có tin nhân quả. Nói cái nhân quả thì nó làm cái việc tốt, nó phải cái quả nó tốt. Tại sao nó làm cái việc tốt mà cái quả nó phải như thế, thì ai dám cúng chùa rồi quay về, ai dám cúng không? Không ai dám cúng chùa như cái thật, ai dám cúng? Ngài là trụ trì, ngài là một nhà sư, mà qua cái sự việc này ngài không tin nhân quả. Cho nên ngài làm cái bia của cái thằng chết trôi này, một bên ngài để trời đất không có mắt, bên này thần thánh chẳng công minh, tức là ngài không tin nhân quả. Thế là một năm sau, nhà vua sanh một hoàng nam, mà nắm cái tay lại khóc không có mở ra. Lương y ở trong triều đình chữa không được, thì nhà vua mới nhờ các quan đại thần góp ý bây giờ làm sao để chữa cái bệnh cho thái tử. Trẫm thấy khó quá. Thì có một vị quan đại thần nói với nhà vua là cái bệnh nghiệp chứ không phải là cái thân bệnh, thuốc chữa không có được. Bây giờ bệ hạ tìm một nhà sư tu hành đạo cao đức trọng giới đức trang nghiêm để mà hóa giải cái nghiệp này, chứ còn thuốc trị không được. Thế là nhà vua viết một cái bức thư nhờ lính của triều đình mang tới cái chùa, mời cái nhà sư đó đi chữa bệnh cho thái tử. Nhà sư đó nhận được cái thơ cái hết hồn. Hồi nhỏ lớn đâu có biết làm thuốc, bây giờ đi chữa bệnh cho thái tử mà chữa không được thì chắc chết. Rồi mời bổn đạo tới này, chia tay. Nếu mà thầy không có về được thì tụi con lấy cái ngày này làm đám dỗ. Nó đâu có đơn giản, chuyện của vua mà. Sau khi nhà vua đến thì nhà sư đến, thì nhà vua tiếp đãi nhà sư rất là nồng hậu. Rồi nhà vua mới trình bày cái chuyện đó. Tỳ nữ bế thái tử lên, thái tử thấy mặt nhà sư xè cái tay ra cười. Ông dòm đó, trời đất có mắt, thần thánh chẳng công minh, mày chứ ai. Là cái thằng chết trôi đó. Tức là nhờ cái phước báo đó mà đầu thai lại làm thái tử, trả cái nghiệp mù, trả cái nghiệp chết trôi, trả cái nghiệp trong cái đời này trả hết. Thay vì nó phải trả cái nghiệp mù 100 kiếp, trả cái nghiệp cùi phun 100 kiếp, trả cái nghiệp chết trôi 100 kiếp, mà nhờ tam lương không tịch này trả hết một cuộc đời này 3 cái nghiệp đầu thai làm thái tử. Thấy tam lương chưa? Tam lương không tịch. Chứ hãy mà cúng mình còn thấy là mình cúng, mình còn thấy. Ngày xưa có một cô gái đó nghèo, đi làm thuê, làm mướn, dành dụm được một nén vàng mang tới chùa cúng. Hòa thượng trụ trì ra tiếp đón, thắp nhang, đánh chuông cho cô gái, chúc phúc cho cô gái. Cô mừng quá, cô mừng quá. Thế mình nghèo, mình có một chút vậy đâu có gì đâu, mà sao nhà chùa trịnh trọng quá. Thế thì sau đó cô gái này được tuyển vào làm thứ phi của triều đình, của nhà vua. 20 năm sau, cô mới trở về 200 lạng vàng, cô cúng dường, hòa thượng trụ trì không tiếp. Ngài cho một điệu ra tiếp. Cô lại Phật mà cô tức mình, cô tức mình lắm. Ngày xưa mình đến đây mình cúng có một chút xíu thôi, thế thì hòa thượng trụ trì rất là ân cần tiếp đón mình, chúc phúc cho mình, bây giờ mình trở về một xe mà không nhận, khi dễ quá, mình là thứ phi, tức mình quá. Nói với điệu, điệu nói với hòa thượng, tôi là thứ phi của triều đình chứ không phải thường đâu nha, mời hòa thượng ra đây. Hòa thượng ra, hòa thượng chào. Cô nói, hòa thượng nói đúng rồi, cô nhớ rằng ngày xưa đó cô mang một ít vàng cô đến cây cô, nhưng mà mồ hôi nước mắt của cô, công sức lao động của cô làm lớn lắm, lớn lắm. Nhưng mà hôm nay cô trở về một xe vàng, đó phải vàng của cô mà của thần dân, của quốc gia, không phải của cô, cho nên tôi không tiếp. Cho nên cái việc cúng ít thì cúng nhiều, nhưng mà cái tâm của mình phát tâm. Cái bà A bà cúng 10.000 đô mà cái bà Ngà bà cúng 20 đô. Như vậy gì? Cái mặt thế gian nó có khác, nhưng mà bà A đã phát tâm, bà B phát tâm thì phước đức của hai người này bằng nhau. Cái phát tâm. Bây giờ cái người họ cúng 10.000 đô đó, nhưng mà trong nhà băng họ còn mấy chục ngàn thì sao? Còn cái bà này bà có nhiều đó, bà cúng hết, bà cúng hết gia tài còn nghe nữa. Ngày xưa Đức Phật, Đức Phật, Phật đến nhà có một cư sĩ, thì bố mẹ của người lớn trong gia đình đi ra ngoài đồng làm việc hết, không có nhà. Mấy đứa bé trong đó nó vòng vòng nó tới, nó làm đám giỗ nhà chòi nó chơi, con nít mà. Thì bé Lệ Sa đó là phụ trách cái nồi cơm, còn các bé khác thì đứa thì xào, đứa thì nấu, đứa thì chiên, đứa gì đó, nó phân công nhau hết. Thì Đức Phật đến, thì bé Lệ Sa nó ra nó chào, bố con đi làm đồng không ở nhà. Thì Phật, thôi tụi con chơi đừng có mất đoàn kết nha. Thì Phật đi ra, thì bé Lệ Sa mới thấy rằng mỗi khi mà Phật đến thì bố mẹ mình mang cơm ra cúng dường. Bữa nay Phật đến mà bố mẹ mình không ở nhà, không có cúng gì hết, thấy thương Phật quá. Bé mẹ nói, các bạn ơi, mình cúng dường cho Đức Thế Tôn cái nồi cơm nha, nhưng mà lấy cái gáo dừa đổ cát vô, lấy ba cục đá bắt lên giả bộ làm cơm, chứ cơm giống dỗ nhà chòi mà cơm đâu. Thì trong cái đám chơi đó nó gật đầu, bé bê cái nồi cơm, bố chạy theo, bố cúng dường cho Phật. Một tay thầy Phật nhận cái bát cơm, một tay thầy Phật xoa đầu, Phật nói, của tuy đất cát lòng con kính thành. Như vậy là bé Lệ Sa này nó cúng cho Phật không phải là cơm, mà cái dùa cát nó làm đám giỗ nhà trời, nó nói nồi cơm nó cúng cho Phật. Phật nhận, Phật nói, của tuy đất cát lòng con kính thành. Sau Phật diệt độ 240 năm, hoàng đế Asoka, tức là cô bé cúng dường cái bát cơm này làm quốc vương, nhưng mà cái da ông xấu lắm, xấu lắm. Ông làm vua nhưng mà xấu, vì cái vật thực cúng dường nó bằng cát. Cái tâm của ông cúng, ông được làm vua mà cái vật còn cát, rồi da ông xấu quá. Của tuy đất cát lòng con kính thành. Câu chuyện tiếp theo là Phật đến một cái thôn nghèo. Phật đi ngang cái đống rơm đó, Phật mới nghe có cái tiếng, xin Đức Thế Tôn dừng lại cho con cúng dường. Phật bảo A Nan, con đến, con tìm người, cái người đó ở đâu mà nghe cái tiếng mà không thấy người. A Nan đi dần tới thì thấy hai cái bàn tay nó được cái khố rách, cái khố rách. Bởi vì hai vợ chồng có một cái khố rồi, nếu mà người chồng đi và vợ phải chung vô cái đống rơm, mà vợ đi chồng vô cái đống rơm đỡ xấu, thì hôm đó hai vợ chồng bàn Phật ra đời rất khó. Mà được cúng dường cho Phật phước đức vô lượng, mà giờ gia đình mình đâu có cái gì cúng, thôi giờ có cái khô rách thôi, vợ chồng thống nhất cúng dường cho Phật đi. Cho nên cúng, thì A Nan tới, A Nan nói, Thế Tôn bẩn lắm, bẩn lắm, bẩn lắm, thôi đừng có nhận. Các quốc vương trưởng giả họ cúng cho Thế Tôn biết bao nhiêu lụa là gấm vóc, ngày không nhận thì cái khô rách mà nhận làm gì. Phật mới nói, họ cúng hết gia tài đó con, còn ít nhiều gì nữa hết. Dạ, bởi vì cái gia tài có cái khố, mà bây giờ hai giờ thống nhất cúng cái khố này hết gia tài, Phật nhận cái khố đó. Phật nói A Nan, họ cúng hết gia tài là vì khi người ta phát tâm, thì hai vợ chồng này phát tâm, cho nên cái gia tài chỉ còn có cái khố rách không mà cúng dường cho Đức Thầy đó. Phật truyền Bát Quan Trai Giới cho hai vợ chồng cùng khổ cúng cho Phật cái khổ đó, đắc quả Tu Đà Hoàng. Thứ ba là bà già cúng đèn, bà nghèo lắm, mà tới vua Ba Tư Nặc cúng dường cho Phật đèn biết bao nhiêu. Mà bà già bà mới tới cái tiệm đó, bà mua cái đèn với cái bình dầu, nhưng mà không có đầy, bà phải cắt cái tóc bà thế rồi. Thì ông chủ quán đó đông cho bả một cái chung trong dầu đó đầy, bả lén lén bả đem tới cái hàng rào là bả mang đó thôi, bả cúng dường không ai biết hết. Nghèo quá mà, của vua Ba Tư Nặc biết bao nhiêu ngọn đèn. Tức là khuya một kiền liên ngày đi thăm thì ngài thấy rằng đèn của vua Ba Tư Nặc tết, mà cái ngọn đèn này nó cháy sáng lắm. Ngài lấy cái vạt y ca sa, ngài quạt nó không có tắt. Ngài về ngài trình với Đức Phật, ngài này có cái ngọn đèn nó đặc biệt, con thấy rằng cái bình nó không giống cái bình dầu của vua Ba Tư Nặc, mà cái ngọn đèn nó cháy sáng tới canh năm rồi, con dùng cái vật y ca sa con quạt nó không có tắt. Phật mới nói là bà già cúng đèn là một vị Phật ở tương lai. Như vậy cái sự cúng dường của bé Lệ Sa, cái sự cúng dường của vợ chồng nghèo khổ một cái khố rách, cái sự cúng dường của bà già cúng đèn, cái giá trị của nó là bao nhiêu, nhưng mà tam luân không tịch, cho nên cái quả bao là lớn. Cho nên thầy khuyên quý vị có cúng dường thì nên cúng như vậy. Khi mình phát cái tâm mình khởi lên là chư Phật chư Đại Bồ Tát biết được cái tâm của mình phát khởi là mình cúng, thì cái phước đức mình nó có ngay chừng chỗ đó. Một cái câu chuyện ngụ ngôn thế này, cái bà Bổn Đạo đó, bà đi chợ bà mua một nải chuối mà tốt lắm, chuối tốt lắm, lấy cái lá sen lót lên cây rổ đó, để cái nải chuối trên cây rổ đó bưng để trên gác, để chiều đi sắm hối bưng về chùa để cúng Phật. Bà mẹ bà ngồi bà thấy nải chuối để đó, cái người con đi ngủ trưa bà bắt ghế lên bà bẻ bà ăn hai trái, nải chuối mất hai trái rồi. Chiều cái bà Bổn Đạo bà lên bà bưng cái rổ là thấy mất hay cái này cho bà sùng máu quá. Ai trồng khoai đất này, bà già mẹ mình chứ ai. Bà đi ngoe ngoại bà lên chùa không có nải chuối, bà thưa với hòa thượng bà nói bà thầy tha lỗi cho con. Thầy hòa thượng nói lỗi gì, con mua nải chuối đàng hoàng đẹp lắm nha thầy, con chuẩn bị đi chùa. Tới chỗ đó cái băng cái nghẹn nói không được, nói má còn được nói chuyện được á, mất hai này, mất hai trái. Thì hòa thượng mới nói Phật ở nhà chứ Phật ở đâu, sao con không cúng. Bà già bà nói đâu có Phật, Phật ở chùa. Thầy nói Phật ở nhà, bị bà Bổn Đạo bà nói Phật ở chùa. Hai thầy trò cứ tranh luận với nhau, Phật ở chùa, Phật ở nhà. Hòa thượng mới nói thôi ngưng đi, bây giờ thầy nói con nghe nè, khi nào con thấy cái bà già mang dép ngược ở trong nhà con thì con mới biết là Phật ở nhà, Phật ở chùa. Thế thì sau cái lại hồng danh sám hối rồi, xuống ăn chè ăn cháo nói chuyện mây mưa tề thiên đại thánh gì đó, tới 11 giờ mới về. Thay thì mọi khi đi về sớm, bữa nay bực mình quá, bà già ở nhà bà chờ, bà nói mình ăn hai trái chuối nó giận mình, bây giờ nó về mà mở cửa không kịp, nó còn giận dữ nữa, cho nên bà nằm đó mà không dám ngủ, chờ nó về nó gõ cửa đặng mà mở cửa cho nó. Thì mỗi khi đó bà về bà gõ cửa nhẹ nhẹ, bữa nay bà về bà lấy cái chân bà đạp cái cửa một cái, bà già hết hồn quá, bưng cái đèn trong ra mà mang dép ngược, bà lật đật đó xỏ vô mang dép ngược. À, thế đây bà con bây giờ mới thấy đèn mờ mờ, thấy bà già mang dép ngược. Thì hòa thượng nói bà già mang dép ngược là Phật. ơi hết giờ rồi. Thì bây giờ thầy nói với đạo tràng của chúc thật cái chúc huệ, năm nào thầy cũng qua mà đạo tràng dâm cho thầy một buổi giảng Phật tử đông đảo như thế này, thầy rất là mừng. Thầy trò mình có cái duyên à nè, nếu mà không có cái duyên đó thì chắc không ai nghe đâu. Này có cái duyên thôi thì thầy cúc cầu chúc, chúc thật chúc huệ là Phật tử có cái tâm để mà hoằng dương Phật pháp, quý thầy từ Việt Nam qua đây về cái ngôi nhà này để thuyết pháp, quý Phật tử nam nữ vì cái đạo tâm mà các vị đến đây để nghe các vị giảng sư, các vị pháp sư. Thầy là pháp sư chứ không còn giảng sư nữa, 30 năm hoằng pháp là pháp sư, còn mấy thầy nhỏ nhỏ đó là giảng sư, mà thầy là pháp sư rồi, lướng dữ lắm. Thầy ra trường năm 73, thầy hoằng pháp tới nay là 43 năm, còn 7 năm nữa bằng Đức Phật. Đức Phật ngày xưa hoằng pháp 50 năm, thầy được 43 năm rồi. Quý vị giái cho thầy cái chân nó đi cho tốt thì thầy 7 năm nữa được. Cái này thì còn tốt và cái chân thì dở rồi, giái 7 năm nữa thì 50 năm. Thầy cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả thầy trò chúng ta luôn luôn gặp chánh pháp, dù đời này hay đời sau, sanh ở nơi nào cũng gặp thiện hữu tri thức và nghe được giáo pháp của Đức Phật. Đó là cái phước báo của mình với Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng Phật tử chúng con vô cùng tri ân hòa thượng, đã hơn một giờ rưỡi đồng hồ hòa thượng đã cho chúng con một bài pháp, một bài tâm linh rất là hay, rất là ý nghĩa. Chúng con không biết gì hơn, xin cầu chúc cho hòa thượng luôn luôn được nhiều sức khỏe, để mỗi năm hòa thượng sang đất Úc một lần để đem giáo lý của Đức Phật và truyền trao cho hàng Phật tử chúng con. Nhất là chúng con cầu chúc cho hòa thượng, cái chân hòa thượng được mạnh khỏe để hòa thượng vượt qua tiếp tục. Và chúng con cũng cầu chúc cho hòa thượng sau chuyến hoằng pháp, hòa thượng sẽ trở lại quê nhà để làm Phật sự. Chúng con cũng chúc cho hòa thượng được thượng lộ bình an một lần nữa. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân hòa thượng, cúng dường tam bái.
A Di Đà Phật. Em mời quý vị khởi thân làm lễ hồi hướng. Nguyện đem
công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
Con xin cung kính chắp tay lạy Quan Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối giúp con thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can, để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót, cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quan Âm, giúp con vượt lên, nỗi đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con mê lầm. Lạy Phật Quan Âm giấy tay dành dương, giúp con thuần lương tưới nước cam lộ thôi sầu dân dương. Ai ơi xin nhớ đêm gai đêm Quan Thế Âm, bao nhiêu mê đắm ưu phiền buồn chán tan mau. Ngài là nắng ấm xinh tươi làm tan băng giá, ai ơi lòng con phơi phới sẽ chia khắp nơi niềm vui. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quan Âm giúp con vượt lên nỗi đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con mê lầm. Lạy Phật Quan Âm giấy tay dành dương, giúp con thuần lương tưới nước cam lộ thôi sầu dân dương. Ai ơi xin nhớ đêm gai đêm Quan Thế Âm, bao nhiêu mê đắm ưu phiền buồn chán tan mau. Ngài là nắng ấm xinh tươi làm tan băng giá, ai ơi lòng con phơi phới sẽ chia khắp nơi niềm vui. Ngài là nắng ấm xinh tươi làm tan băng giá, ai ơi lòng con phơi phới sẽ chia khắp nơi niềm vui.